Rồi xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện trước khi nghe lời của Ngài. Lạy Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì lời của Ngài buổi sáng hôm nay đến với chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì chỉ có lời của Ngài, chính Chúa và lời của Ngài mới giúp cho chúng con sống ở giữa thế giới này và đẹp lòng Chúa. Và xin giờ này, lời của Chúa đến với tấm lòng của chúng con, đạm đụng chạm ở trong sâu xa lòng của chúng con trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước khi đến lời của Chúa, tôi xin đọc lại cái phần câu gốc của chúng ta để cùng chúng ta cùng lắng nghe. Ở Tô-sa-lu-ca nhất đoạn 5 câu 16 đến 18. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Kính thưa Hội Thánh, vào năm 1636, thì ở giữa sự tăm tối của cuộc chiến tranh 30 năm, thì một mục sư người Đức là ông Martin Rinkert, trong một năm, ông đã chôn cất gần 5.000 tín đồ chết vì bệnh dịch.
In 1636, amid the darkness of the 30 Years' War, a German pastor, Martin Rinkert, buried 5,000 of his parishioners who died of illness by a plague in one year.
Chẳng bao lâu thì khi mà chỉ còn duy nhất một mình ông đó là mục sư còn sống trong vùng để thực hiện cái tang lễ. Có khi có những ngày ông phải làm đám tang cho 40 cho đến 50 ngày người trong một ngày.
Soon he was the only pastor alive to perform funerals. Sometimes he had to perform funerals for up to 40 or 50 people in one day.
Đau khổ không có dừng lại. Vào tháng 5 năm đó thì vợ của ông qua đời và mục sư Martin đã ngồi đó giữa trung tâm của tăm tối mà bên ngoài những cái tiếng kêu sợ hãi vẫn ở băng ở bên cửa sổ.
The suffering did not stop. In May of that year, his wife died, and Pastor Martin sat there in the heart of that darkness with cries of fear outside his window.
Đau khổ của con người là một hiển nhiên. Đau khổ không có chừa một ai thưa Hội Thánh. Và đau khổ sẽ là mãi mãi một trong những cái vấn đề con người không thể giải quyết và không thể thâm nhập được vào bí ẩn này của một mình Thiên Chúa.
Human suffering is a mystery. Suffering spares no one. Suffering will forever be one of the unsolved problems of humanity. To penetrate into this mystery that belongs to God alone.
Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của Hội Thánh, thì Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca cũng đã từng đối diện những cái sự bách hại lớn rất là khốn khổ. Và không những như vậy, họ bị kèm theo cái sự kiện tang thương khi một số hội viên ở trong Hội Thánh, những hội viên đáng kính đã qua đời.
Looking at history, the church at Thessalonica has also faced great persecution and saw the tragic death of some respected community members.
Như vậy thì nhìn vào những cái tang thương đó, thì chúng ta sẽ hỏi là có những cái lời khuyên nào cho con dân Chúa ở trong những hoàn cảnh tương tự.
So, what advice was given to the children of God in similar circumstances?
Phaolô ông đưa ra ba cái nguyên tắc cơ bản là hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, và ông xác định là đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh em.
There are three basic principles: rejoice always, pray continually, and give thanks in all circumstances, determined by Paul. This is God's will for you.
Nếu chúng ta chú ý một chút thôi đấy, chúng ta sẽ thấy tất cả những động từ trong câu này đều dùng ở một cái thể gọi là thể mệnh lệnh cách. Có nghĩa đây là mạng lệnh của Chúa cho mọi thánh đồ phải tiếp tục lựa chọn, phải tiếp tục thực hiện và tiếp tục vâng lời.
Notice here we see that all the verbs in these sentences are used in the present imperative. It means that this is God's command for all the saints who are continuing to choose, continuing to do, and continuing to obey.
Thêm nữa, nếu chúng ta chú ý cái trạng từ trong cái câu này là từ trạng từ mãi mãi không thôi đó. Ở trong cái nguyên bản của tiếng Hy Lạp được đặt trước để nhấn mạnh rằng chúng ta phải tiếp tục, phải liên tục thực hiện hết lần này đến lần khác và tiếp tục thêm một lần nữa.
In addition, the adverbs always and continually in the original Greek are placed first to emphasize we must constantly do it again and again and again.
Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Như vậy thì ý muốn của Đức Chúa Trời trước hết cho chúng ta hãy vui mừng mãi mãi là như thế nào?
Now we will go deeper into the heart of God. First of all, his will for us is to rejoice always.
Thưa thánh mùa hội thánh chân chính của Chúa Giêsu trước tiên phải là mùa hội thánh có niềm vui. Mà cái niềm vui này đó thưa hội thánh, nó không phải là như ở bên ngoài, như mình đi dã ngoại, mình đi cắm trại hay là mình tụ tập để mình ca hát. Cái niềm vui này nó chìm sâu hơn ở bên trong lòng của người tin.
A true church of Jesus must first be a church filled with joy. Joy is not just about outdoor activities like going on picnics, camping, or gathering to sing. It is something much deeper inside the heart of believers.
Cái niềm vui mà chìm sâu trong tâm của con người đó, nó là niềm vui được tha thứ, niềm vui được cứu chuộc, niềm vui của tin cậy, hy vọng và mong ngày Chúa trở lại và không có để hoàn cảnh nó chôn mình ở trong đau thương.
It is the joy of being forgiven, of being redeemed, the joy of trust and hope for the day of the Lord's return, and to not let our circumstances bury us in grief.
Và quý vị biết là khi mà cái niềm vui kinh thánh này mà nó tràn ngập một con người đó, thì quý vị sẽ thấy gì? Người ấy sẽ không có đôi mắt giận dữ, người ấy sẽ không có đôi mắt thù hằn. Và mà như một mục sư ông lần trước ông nói là đôi mắt mang hình viên đạn.
When this biblical joy pervades one's personality, he or she will not have angry, vengeful, and bullet-shaped eyes.
Nhưng mà họ sẽ đặt cái nụ cười, cái niềm vui đi, sẽ đặt cái nụ cười trên cái khuôn mặt. Sẽ có một cái ánh mắt lấp lánh, sẽ có một cái bước chân vui tươi, một cái sự ấm áp trong giọng nói, một sự tin cậy ở trong tâm hồn và một sự điềm tĩnh ở trong thái độ.
Instead, this joy puts a smile on the face, a sparkle in the eye, a bounce in the step, a warmth in the voice, a confidence in the heart, and a composure in the demeanor.
Vui mừng mãi mãi. Nó nhắc cho chúng ta cái câu chuyện, quý vị. Là cái câu chuyện trong sách Nehemi đó. Sau khi người Do Thái từ trở về Jerusalem từ nơi lưu đày ở bên Babylon, họ bị lưu đày bên đó 70 năm, họ trở về. Nhưng mà rồi dân sự có một cái sự buồn thảm lớn là vì họ khóc quá đi khi mà họ mở lời của Chúa ra. Họ thấy rằng, ô, mình đã đi nghĩa là lạc lối biết bao nhiêu rồi.
Rejoice always reminds us of the story in the book of Nehemiah. After returning to Jerusalem from exile, the children of Israel had a great sorrow and weeping when they heard God's law and realized how far they had gone astray.
Nhưng mà ngạc nhiên vô cùng thưa hội thánh, thay vì của trách và lên án, thì trong cái sự phục hồi đó, thì Ezra đã hướng dẫn những người Do Thái trở về đó ăn mừng. Vì ông nói như thế này, sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Nehemiah đoạn 8 câu 10.
But instead of being rebuked and condemned, in the process of restoring, Ezra instructed them to celebrate, because the joy of the Lord is your strength. Nehemiah chapter 8 verse 10.
Một câu kinh thánh mà chúng ta cũng cần phải học biết. Châm ngôn đoạn 17 câu 22 chép như thế này: lòng vui mừng là liều thuốc hay, tinh thần suy sụp làm cho xương cốt khô héo. Cho nên thưa quý hội thánh, mùa đông này đó là cái mùa ngủ nhiều, ăn nhiều và trầm cảm. Cho nên xin Chúa giúp để âm nhạc phúc âm nó luôn luôn có trong lòng mình.
Proverbs chapter 17 verse 22 says, "A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Winter is a season of more sleeping, eating and cases of the blues." And by the grace of God, may God help us to always have the music of the gospel in our hearts.
Tiếp theo là cái sự vui mừng, nó có liên hệ đến cái ý muốn thứ hai của Chúa, đó là cầu nguyện không thôi.
Next, rejoice always is relevant to the second will of God, to pray continually.
Cầu nguyện không thôi đó, Kinh Thánh cũng nhắc cho chúng ta biết là không có nghĩa là cầu nguyện lặp đi lặp lại, là hoặc cái cầu nguyện liên tục không có nghỉ. Nhưng mà con đúng hơn nó là cái lời cầu nguyện kiên trì và thường xuyên.
Praying continually does not mean to repetitively or continuously pray without a break, but rather to pray persistently, regularly and habitually.
Mà cũng thật là hữu ích khi chúng ta biết cái từ nguyên ngữ trong cái nguyên bản chứ không thôi đó, nó đã được sử dụng cho các cuộc tấn công quân sự liên tục, tấn công liên tục, tấn công.
It is helpful to know that the translated word continually was used in the context for repeated military attacks.
Như vậy một quân đội khi mà tấn công một thành phố mà không có thành công thì họ làm gì? Họ sẽ tiếp tục tập hợp lại, tiếp tục tái diễn và tiếp tục tấn công hết lần này đến lần khác cho đến khi giành được chiến thắng.
An army would attack a city but not succeed. They would constantly regroup and attack over and over until they won.
Cầu nguyện nó cũng là một cái ý trong nếu chúng ta học ở trong Luca đoạn 11 đó, là có một cái người bạn đến nửa đêm để xin ổ bánh. Thì những người bạn đó làm gì? Có nghĩa là chúng ta dạy cho chúng ta là tiếp tục gõ cửa thiên đàng cho đến khi nhận được những gì chúng ta ao ước, chúng ta cầu xin.
Like a friend who came at midnight to ask for a loaf of bread in Luke chapter 11. We keep knocking on heaven's door until we get what we're looking for.
Hơn nữa, đối với Phao-lô, cầu nguyện thậm chí là nhận biết về sự hiện diện của Đức Chúa Trời, là thấy Chúa, là thừa nhận Ngài có mặt ở trong hoàn cảnh của chúng ta.
Moreover, to Paul, prayer was the realization of God's presence. It's seeing God and recognizing Him in our circumstances.
Hơn nữa, cầu nguyện cũng là ôm lấy những lời hứa của Đức Chúa Trời trong thử thách. Chúa có rất là nhiều lời hứa trong thử thách của chúng ta. Chúng ta phải ôm lấy vì biết rằng từ trong cõi đời đời, Đức Chúa Trời muốn con dân Chúa cầu xin để Ngài đáp lời và họ trở về trong vui mừng thưa Hội Thánh.
Prayer also embraces God's promises during our struggles, because we know that God wants His people's prayers to be answered and returned in joy.
Cho nên trong Jeremy không có dạy mình là gọi 911. Nhưng mà có gì? Jeremy đoạn mấy? 33 câu. Câu 3. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết.
So, in Jeremiah chapter 33, verse 3, God encourages us. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.
Ý muốn của Chúa cho chúng ta là cầu nguyện không thôi. Còn thời gian trả lời thuộc về ai quý vị? Là thuộc về Chúa. Cho nên có những điều nào đó mà quý vị đang chúng ta đang cầu nguyện thì đừng bỏ cuộc. Dẫn cho chúng ta đến điểm thứ ba là làm phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa.
God's will for us is to pray continually. God will answer in His own time. Do not give up. Which leads us to the third principle. Give thanks in all circumstances.
Chúng ta đang đến cái lời khuyên của cái mùa trong năm là mùa gì quý vị? Mùa tạ ơn. Nhưng mà quý vị có thấy không? Tạ ơn nó đi ngược với cái bản chất của mình. Mình thì thích tập trung vào ai? Mình thích tập trung vào chính mình. Mình thích phàn nàn hơn là tạ ơn.
We're finally back in that time of year, the season of Thanksgiving. But have you noticed? Gratitude goes against our nature because we're self-centered and we love to complain.
Cảm tạ trong mọi việc không có chỉ là mình nói thôi, mà nhìn vào suốt những hoàn cảnh ở trong quá khứ và nhìn biết rằng như lời Chúa nói, mọi sự hiệp lại thì làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.
Giving thanks in everything is not just saying it verbally, but to look past our circumstances and to know that all things work together for good.
Có một cái ông chủ cửa hàng, ông vốn là người di dân chúng ta vậy. Ông có một cái cậu con trai cứ liên tục phàn nàn. Cậu con trai nó phàn nàn như thế này: Cha ơi, con không hiểu là cha là cái điều hành cái cửa hàng này nó như thế nào nữa.
An immigrant shopkeeper had a son who kept complaining. Dad, I don't understand how you run the store.
Cha dư tiền phải trả ra đó trong một cái hộp này. Tài khoản nhận được á, thì cha lại bỏ ngay vào trong cái hộp để mà chi ra. Còn tất cả tiền mặt á, thì đều ở trong sổ trường mục. Cha không bao giờ mà biết cái lợi nhuận của mình là bao nhiêu hết.
You keep part of the money you earn in a box. Some of the money you immediately spend and the rest is in the register. You never know what your profit margins are.
Bây giờ quý vị biết ông lão trả lời sao không? Ông nói khi cha đến nơi này, tất cả những gì của cha có là chiếc quần đang mặc. Bây giờ em gái của con là giáo viên nghệ thuật, anh trai của con là bác sĩ, còn con là CPA.
The father responded, "When I arrived in this land, all I owned was the pair of pants I'm wearing right now. Now your sister is an art teacher, your brother is a doctor, and you are a certified public accountant."
Còn nữa, cha mẹ sở hữu một căn nhà, một chiếc xe hơi và một cái cửa hàng nhỏ này. Nếu mà cộng tất cả lại rồi trừ cái quần này ra, đó là lợi nhuận của các con.
In addition, your mother and I own a house and a car and this little store. Add that all up and subtract the pants, and there is your profit.
Tôi thấy cái bài toán này nó giống mình quá. Đây chính là cái con người có trái tim biết ơn và một đời sống biết ơn thưa Hội Thánh. Một tấm gương tốt cho chúng ta phải không?
That was a man with a grateful heart and a thankful life. A good example for us, right?
Nhưng mà quý vị sẽ nói rằng cái thế giới này nó tràn ngập những cái điều mà khiến chúng ta thất vọng. Nó đầy những cái áp lực, nó đầy những sự ưu ám, nó đầy cái thống khổ và thảm họa. Mà nó cứ ập đến chúng ta thì sao? Làm sao mà vui mừng đấy?
But the world has too many things that brings us down, right? It's filled with despair, pressure, grief and disaster that keeps coming. So how?
Nếu đây là mạng lệnh của Chúa, làm thế nào chúng ta có thể vâng theo ý muốn Chúa như những là mạng lệnh dường như mà mình không thể làm được?
How can we obey God's will and commands that seem impossible?
Thưa Thánh, Đức Chúa Trời không bao giờ truyền cho chúng ta một làm một cái điều gì đó mà Ngài không có mở lối cho chúng ta. Như thế nào?
He never commands us to do something that he will not enable us to do.
Chúng ta trở lại với câu 18b. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Chúng ta chú ý cái cụm từ trong Đức Chúa Giêsu.
Going back to verse 18b. For this is God's will for you in Christ Jesus. Notice the phrase in Jesus Christ.
Cái câu này thưa Hội Thánh, tức có nghĩa là chỉ trong Đức Chúa Giêsu chúng ta mới có sự vui mừng. Trong Chúa Giêsu chúng ta mới có cái lời cầu nguyện của chúng ta mới có thể lên ngai Đức Chúa Trời, và chỉ trong Chúa Giêsu thì chúng ta mới có cớ để tạ ơn.
This means that only in Jesus Christ can we rejoice. Only in Jesus Christ will our prayers rise to the throne of God, and only in Jesus Christ will we have reason to give thanks.
Nhưng mà chúng ta sẽ hỏi là trong Chúa Giêsu là sao? Chúng ta trở lại cái câu 9. Câu 9 chép như thế này: Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thành nộ, nhưng cho được giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta.
But what is in Christ Jesus? Verse 9 says, God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ.
Cái câu này nó chỉ nói cho chúng ta một cái điều thôi, ngắn gọn thôi. Trước hết là phải ở trong Chúa, phải tin nhận Chúa, để mới có thể vượt tối tăm sang ánh sáng, để vượt sự chết mà đến sự sống được.
That is, we must first believe in Jesus Christ and dwell in him, to be able to transcend from darkness into light, from death to eternal life.
Nó là tất cả những điều ở trong Chúa. Còn nếu ở ngoài Đấng Christ thì sao? Ngoài Đấng Christ chúng ta sẽ mất tất cả. Ngoài Đấng Christ thì bản án phán xét đời đời trong hỏa ngục vẫn còn đang treo lơ lửng trên đầu chúng ta.
On the contrary, without Christ, we lose everything. Without Christ, the judgment of eternal hell is still hanging over our heads as a sinner.
Cho nên thưa Hội Thánh, ở trong Chúa Giêsu là bí mật của sự thỏa lòng và là niềm vui ở trong thử thách.
So in Christ is the secret to contentment and joy during trials.
Quý vị biết là nhiều thế kỷ người Cơ Đốc sẽ phải đã phải chịu những cơn bách bớ dữ dội, thì một sử gia đầu tiên khi mà ông từng chứng kiến những cái cuộc bách đạo này thì ông đã viết như thế này. Khi ngày chiến thắng bắt đầu, ông coi ngày đó là ngày chiến thắng đó. Thì ông nói như thế này tiếp theo là: những kẻ tin bước ra từ nhà tù để ra đấu trường để chết đó, như thể là họ đang diễu hành lên trên thiên đàng với một cái khuôn mặt thanh thoát bởi vì niềm vui hơn là họ sợ hãi.
One early historian who witnessed this event has written, "When the day of victory dawned, the Christians marched in procession from the prison to the arena as if they were marching to heaven, with faces serene with joy rather than fear."
Vậy thì sao? Với lời dạy này tôi phải làm gì?
So now what? What am I going to do?
Chúng ta trở lại cái câu chuyện của mục sư Martin Rinkras. Chúng ta biết là giữa một cái tâm tối của linh hồn như vậy, người thân thì lần lượt qua đời, và giữa tiếng khóc ai oán đó, vị mục sư với tấm lòng nặng nề, ông đã nhìn lên và ông tìm được câu trả lời trong Đấng Christ, và ông đã viết những cái lời ân sủng này cho các con của ông.
Back to the story of Martin Rinkert. In the darkness of the soul, as loved ones died one after another, and in the cry of fear, the burdened pastor looked up and found the answer in Christ. He wrote these words of grace for his children.
Bố con ngồi lại quanh bàn, ông viết như thế này. Hãy cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa với quả tim, với đôi tay và với cả tiếng nói mình.
Now, thank we all our God with heart and hands and voices.
Đấng đã làm tất cả những điều diệu kỳ và trong Ngài thế giới đầy hoan hỷ.
Who wondrous things had done, in whom his world rejoices.
Đấng đã dẫn lối chúng ta với vô vàn quà tặng yêu thương ban qua cái bàn tay của mẹ hiền.
Who, from our mother's arms, hath led us on our way with countless gifts of love.
Và vẫn là của chúng ta hôm nay.
And still is ours today.
Thưa Thánh, đây là một người mà qua đau buồn, qua mất mát, qua thống khổ và chết chóc. Và trong đấng cứu chuộc của mình, ông đã có thể cảm tạ Chúa về các phước lành và ân sủng mà ông vẫn đang có.
Here was a man who through grief, loss, suffering and death could thank God for the blessings and grace he still had.
Vào cái bài thơ này, tạ ơn Thiên Chúa đã trở thành cái lời cầu nguyện của gia đình của cả nước Đức và được phổ nhạc. Và sau đó, sau cuộc chiến tranh 30 năm kết thúc, đã được hát ở trong ngày đất nước tạ ơn.
Now, thank we all our God became a family prayer before meals, set to music and sung at the service as a national thanksgiving in Germany when the 30 years war ended.
Đó là cái bài hát Now Thanks We All Our God. Đó là bài hát, nếu quý vị có thể theo dõi trong YouTube vẫn có, rất là hay. Mà thưa Hội Thánh, bây giờ nhìn lại mình, Hội Thánh chúng ta, quý vị có nhớ không? Mình cái ngày đến đây cũng vài bộ quần áo mà không bao giờ mặc lại, phải không? Quý vị, mình có nhận thấy là mình có, hôm nay ngồi lại đếm đi, mình có biết bao nhiêu là phước lành và ân sủng từ Chúa không?
Looking back to when we also came here with only a few clothes on our backs, do we find ourselves receiving many blessings and graces from God?
Cho nên, nhờ ơn Chúa để trong vui mừng này, mình có cái form, cái mẫu đó quý vị, cái mẫu tạ ơn đó, mình phải viết vài lời để tạ ơn Chúa cho ngày Thanksgiving chứ.
By the grace of God and in rejoicing, each of us will have to write a few words of thanks for God on Thanksgiving Day.
Rồi mình cũng cầu nguyện, mình nói lời vài lời cảm ơn cho cha mẹ của mình, cho ai đó làm ơn cho mình. Đây là công việc là nên làm vì cái điều này nó đẹp lòng Chúa.
Praying and saying thanks to your parents and to those who do you favors is also a good thing to do because it pleases God.
Bởi vì khi đời sống có hàng trăm điều để khóc, vẫn có hàng ngàn điều để tạ ơn Chúa.
Because when life has 100 things to cry about, there are still thousands of things to thank God for.
Và không có gì đẹp hơn, thưa Hội Thánh, khi nhìn thấy một người mỉm cười. Và càng đẹp hơn, khi chúng ta biết cái lý do đằng sau cái sự vui mừng đó là của cuộc đời cầu nguyện, của tạ ơn và của ngợi khen Chúa.
There is nothing more beautiful than seeing someone smile. And even more beautiful is knowing that the reason behind the joy is a life of prayer, thanksgiving, and praise.
Cho nên buổi sáng hôm nay ra thông công, Mình cười phải không? Mình vui phải không? Mình tạ ơn Chúa. Mình nhớ nhau trong cầu nguyện. Cho nên nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Chị xin ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện.
Let us pray.
Lời cho kinh yêu của chúng con, lời của Chúa dạy cho chúng con như là một mạng lệnh. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng tạ ơn Chúa. Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng con ở giữa thế giới này. Lạy Chúa, chúng con biết chỉ có trong Chúa Giê-xu, trong thần linh của Ngài, thì những điều này sẽ trở nên thực, hiện thực trong đời sống của chúng con. Và xin Chúa cho chúng con luôn luôn trong những khó khăn mà chúng con sẽ đi qua đó, chúng con sẽ nhìn xem Chúa, những ân sủng quá lớn mà Chúa ban trong cuộc đời của chúng con. Những năm tháng, không những năm tháng những qua, mà những năm tháng sắp đến, thì ân sủng Chúa vẫn tràn đầy trên mỗi người của chúng con. Và xin cho chúng con nhìn về quá khứ, nhìn về hiện tại, và chúng con sẽ nhìn về tương lai, để đời sống của chúng con là đời sống vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa.